đi mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dần quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nơi quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth từ bang Texas cũng như là quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Kính thưa quý thính giả, quý vị có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng giờ Cali, 9 giờ sáng tại Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ bảy, mùng 6 tháng 10 năm 2012. Từ phòng ghi âm của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pelpark. Để bắt đầu chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh đang ngồi trong phòng ghi âm của đài Sài Gòn.
Cảm ơn anh Quân Hưng nhiều lắm thưa anh. Hôm nay tôi vui lắm anh ạ. Điều thứ nhất tôi vui là vì thưa anh, có lẽ đã cả hơn một năm nay tôi mới được uống một ly trà nóng khi ngồi trước cái dàn computer. Và cái thứ nhất tôi cảm ơn anh, đó là cái micro, golden micro. Anh đã cho tôi nói trên một cái microphone bằng vàng, bọc giấy vàng ngày hôm nay. Mà cái điều tôi vẫn mơ ước làm như vậy. Anh Quan Hưng, người ta bảo người đi còn có lúc về phải không anh? Hay tháng 10 không cười cũng tới anh ạ. Trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, chúng ta nói chuyện về chắc chắn là có những điều chúng ta cười và có những điều chúng ta vui trong ngày hôm nay thưa anh. Tôi xin phép anh để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, quý khán thính giả của diễn đàn tiếng nói tự do trên toàn cầu, tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, cũng như những người bạn thân quý của tôi ở trong Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình ngược chương trình của tôi anh ạ. Thường chúng tôi phát thanh vào tối thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay và sáng thứ bảy tại Việt Nam, mà hôm nay chúng tôi phát thanh vào sáng thứ bảy tại Việt Nam anh ạ. Tôi lại nói sai rồi. Thưa anh Quan Hưng, Thượng Đế cho anh, cho tôi và tất cả anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây một cơ hội làm nên những điều khác biệt trong ngành truyền thông tại hải ngoại thưa anh. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này không thể tiếp tục cho đến ngày hôm nay nếu không có sự khuyến khích, ủng hộ tinh thần của tất cả quý khán thính giả thân mến trên toàn cầu, cũng như Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, trang nhà Lê Dinh, Lê Duy và rất nhiều thân hữu đã hỗ trợ kỹ thuật trong thời gian qua cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây thưa anh. Dĩ nhiên là chắc chắn tôi sẽ phải nhắc đến anh Quan Hưng, quý anh Tâm Mãn, Việt Hải, Philip Dương, Đức Hùng, Việt Châu và Hoàng Vinh Cali, và đặc biệt có hai người bạn tôi đã qua vãng, đó là anh Cây Mất Lặng Lê Thanh Tùng và anh Biển Nhớ Phạm Đình Phương. Thưa anh Quan Hưng, đối với tất cả những người bạn thân mến của tôi trong nước đang tranh đấu cho nhân quyền, dân quyền, dân chủ và dân oan thưa anh, các bạn luôn luôn có một tiếng nói trung thực đến với các bạn để đưa tâm tình của các bạn đi toàn cầu. Chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang làm ngày như vậy. Và đối với lần đầu tiên phát thanh trên đài Sài Gòn Dallas 1600 sau một năm, hơn một năm vắng bóng, chúng tôi xin được mời một người bạn vong niên rất là thân mến của tôi từ một nửa vòng trái đất để chúng ta bắt đầu chương trình trên đài 1600 ngày hôm nay từ bên này Dallas, xứ Hoa Kỳ. Chúng tôi xin gửi lời chào vọng về bên kia Thái Bình Dương đến cụ Lê Hiền Đức tại Hà Nội. Thưa cụ, nếu cụ nghe được tôi ạ.
Dạ. Kính chào ông Đình Minh và chào tất cả các quý vị khán thính giả. Mặc dù không nhìn thấy nhau, nhưng chắc các quý thính giả đã biết tôi là một công dân phụ nữ 81 tuổi. Đấy. Vâng, thế nhưng mà luôn luôn sẵn sàng. Cuộc sống của tôi là bây giờ trước mắt tôi chỉ có nhân dân. Thế bây giờ tất cả các đài báo trên thế giới, ai muốn phỏng vấn tôi, ai muốn hỏi tôi điều gì, tôi luôn luôn sẵn sàng trả lời. Nhưng riêng là tôi chỉ nói xung quanh về vấn đề nhân dân, gọi là những người dân oan, những người Việt Nam thân yêu của tôi đang bị bao nhiêu nỗi đau khổ với cái tình hình xã hội hiện nay ở Việt Nam. Thì chỉ xoay quanh vấn đề dân oan là với tôi, xin thưa tất cả các quý vị, là nghĩ về dân, lo cho dân là lẽ sống của tôi. Cho nên bất cứ ai hỏi đến dân tôi sướng thế nào, khổ ra sao, tôi xin sẵn sàng trả lời. Thì tôi không có nói về vấn đề chính trị gì hết.
Cảm ơn, dạ. Thưa cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức, thưa cụ. Chốn ta đang ở chính là nơi hiện hữu của chúng ta đó, thưa cụ. Cái nơi hiện hữu của chúng ta với của cụ đó là giải đất hình chữ S, thưa cụ bà Lê Hiền Đức. Cụ bà Lê Hiền Đức sinh năm 1932, một nhà giáo hưu trí tích cực. Đúng rồi, một nhà báo tích cực chống tham nhũng. Là một trong hai người đã đoạt giải Liêm Chính năm 2007. Và chắc chắn tôi sẽ đề cập đến vấn đề này, thưa cụ bà. Từ năm 1984 khi về hưu, bà đã bắt đầu chống tham nhũng. Người ta đặt trên, có người đặt tên cho bà là bà già Liêm Chính. Cũng có bọn Thảo Khấu nó đặt tên cho bà là bà già ác đức, bà già thất đức, bà già khó chịu.
Đúng, đúng.
Bà già lắm chuyện.
Đúng thế, đúng.
Thưa cụ bà Lê Hiền Đức,
cái tên,
Tôi rất là quý mến cái tên Lê Hiền Đức, thưa cụ. Nhưng mà tôi lại thích hai cái tên người ta đặt cho cụ là bà già khó chịu, bà già lắm chuyện. Tôi thì tôi nghĩ thế này.
Đúng thế, nhiều tên lắm.
Nhưng mà tôi nghĩ thế này là vì nó phải có cái chuyện gì mới làm cho bà già Lê Hiền Đức khó chịu và bà già lắm chuyện chứ.
Vâng, đúng rồi.
Bà nói về vấn đề dân của cụ. Bây giờ
tôi
chức.
Ông biết chi tiết thế, ông biết hết tất cả các tên của tôi.
Có một lần tôi nói chuyện với cụ Lê Hồng Hà mà cụ ấy nói là tại sao, tôi xin phép cụ nhá, nguyên văn của cụ Lê Hồng bà Hà là tại sao con Lê Hiền Đức nó phải nhờ đến ông mới có số điện thoại của tôi, hay thế. Bây giờ thế này, tôi xin phép được thưa cụ thế này, bây giờ đang là 9 giờ đêm ở trong Hà Nội, thời tiết Hà Nội hôm nay thế nào thưa cụ Lê Hiền Đức?
Thời tiết Hà Nội hôm nay là 28 độ, trời mát, không rét lắm và cũng không nóng. Trời rất mát, không mưa. Nói chung là thời tiết hôm nay là tốt đẹp.
Thưa cụ, nếu mà kể từ lần trước mà cái thằng Tô Văn Đông hay Tô Văn Động gì đó.
Tô Văn Động, thằng Minh.
Nó đóng
thằng
của...
Nguyễn Văn Minh.
Thằng Nguyễn Văn Minh, thằng Tô Văn Động.
Mà Nguyễn Văn Minh là tránh thanh tra sở, người ta gọi là sở, tên của nó là sở thông tin truyền thông, nhưng mà thường thanh niên người ta gọi là sở 4T, thanh niên thông tin truyền thông gọi là sở 4T. Giám đốc là Tô Văn Đạo và tránh thanh tra là Nguyễn Văn Minh. Phó thanh tra là cái gì, Thị Hương chị. Thế thì đấy là những người mà tôi cũng đã nhìn thấy và đã trực tiếp ngồi đối diện.
Cái ông Tô Văn Động với ông Nguyễn,
dạ,
cái ông Tô Văn Động Nguyễn Văn Minh hay là cái cô Nguyễn Thị Mẹt, Thị Hương gì đó. Thì kệ nó, kệ nó. Mình không quan trọng với chúng nó làm gì. Mà tôi hỏi thưa cụ cái này. Từ cái ngày mà chúng nó đánh cụ thân già da cóc, chắc cụ đau. Bây giờ sức khỏe của cụ thế nào? Tôi xin phép được vấn an cụ được không?
Vâng ạ, rất là cảm ơn ông và tất cả bà con nhân dân ở trong nước và hải ngoại, ai cũng thương tôi sau cái vụ đó. Rất nhiều email, nếu những người nào có địa chỉ, rồi thì điện thoại, rồi thì tin nhắn trên Facebook, tất cả đều hỏi thăm tôi, cụ có khỏe không, vết thương ra sao rồi. Chỉ một lời nói thôi, nhưng đã động viên tôi rất nhiều. Nó là một, mỗi một ý kiến thăm hỏi tôi của nhân dân trong nước và ngoài nước là một liều thuốc bổ cho tôi. Đấy, tôi phải dùng từ ngắn gọn một lời hỏi thăm, nó ngang bằng liều thuốc bổ cho tôi. Nói thế là ông hiểu ý tôi chứ vợ.
Tôi vẫn thương cụ lắm cụ. Có lần cụ nói với tôi là nó khiêng tôi như một con lợn ông Minh ạ.
Đúng thế, như một con lợn.
Nó khiêng tôi như một...
Mỗi thằng khiêng một chân, một thằng khiêng đầu, nó là ba thằng. Đúng là một con lợn.
Cụ có bao nhiêu ký đâu mà phải tới ba thằng nó khiêng thưa cụ.
Tôi được lúc nào mà gọi là ăn no thì được 40 ký. Thế còn nếu mà đói thì chắc chỉ được 39 ký thôi.
Thưa cụ, cụ nói với tôi mà sao ông Minh biết nhiều thế. Tôi đọc và tôi học được một cái điều như thế này. Điều gì anh nghe được trong bóng tối hãy nói nơi ánh sáng. Điều gì anh em nghe rỉ tai nhau hãy rao giảng đi toàn cầu. Hãy rao giảng đi toàn cầu. Tất cả những cái điều mà người ta hành xử đối với một cụ già 81 tuổi phải ba thằng khiêng như một con heo, đó là một cái điều khốn nạn trong một cuộc đời, hay điều khốn nạn của một... một xứ sở phải làm như vậy đối với một cụ già. Thưa cụ Lê Hiền Đức, người ta bảo là hy sinh là việc mình từ bỏ đi một vài điều tốt bình thường để đạt được những điều thật tuyệt vời, thật toàn hảo. Cụ đã hy sinh thời gian cụ đã hy sinh thời gian của cụ nhiều lắm đấy. Cụ đã làm được nhiều việc lắm đấy. Có được cái điều gì
không ạ? Tôi chưa làm được cái gì đâu ông ơi. Tôi chỉ mới gửi đến dân tôi những tình cảm và những lòng thương yêu dân oan của tôi thôi. Chứ tôi chưa dám nhận là mình đã làm được cái gì cả. Đấy, tôi nói vui là trên Facebook của tôi thì tôi nói rằng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với Tổ quốc. Là tôi hy sinh cả một cái tuổi thanh xuân của tôi. Và gần hết cuộc đời tôi bây giờ thì chưa biết là sống đến hôm nào thì cũng biết. Biết đâu hôm nay nói chuyện với ông Minh và các thính giả ở đài Chân Trời Mới. Biết đâu sáng mai cáo phó rồi.
Thưa cụ, đã nhớ đến cô bạn của tôi ở bên đài Chân Trời Mới rồi. Đài chúng tôi là đài Sài Gòn Dallas 1600 AM.
Cánh đồng mây.
Cánh đồng mây.
Tôi trả lời nhiều quá, tôi lẫn lộn. Các quý thính giả của Cánh đồng mây, hôm nay còn được nói chuyện với Lê Hiền Đức, biết đâu sáng mai lại nhận được một tin cáo phó trên thông Facebook, trên blog. Là Lê Hiền Đức đã từ trần gai thôi.
Cuộc sống cuộc sống của cụ với... Dạ thưa cụ nói đi, tôi xin lỗi cụ.
Vâng, tức là tôi hy vọng là nghĩ rằng có thể như thế, nhưng mà cũng vẫn cứ hy vọng, nuôi một cái hy vọng là mình còn kề vai sát cánh được với nhân dân. Ông Minh ạ. Đấy là cái gọi là cái mơ ước của tôi. Mong mỏi là mình vẫn còn đủ sức, đủ trí, tinh thần để kề vai sát cánh với những người dân oan ở Việt Nam.
Cái điều
Việt Nam bây giờ càng ngày càng nhiều ông ạ, càng nhiều.
Cái điều tôi muốn.
Ông hiểu rồi chứ không?
Dạ vâng thưa cụ vâng. Cái điều tôi muốn thưa với cụ như thế này. Là cụ nói là không biết cụ có sống đến ngày mai hay tôi có sống đến ngày mai được hay không. Có đó nhiều lắm cụ ạ. Cuộc sống của cụ với của tôi nó chỉ đo bằng một hơi thở thôi. Bằng một nhịp thở thôi. Bằng một nhịp thở thôi. Xin đi ngược lại từ ngày mà cụ bị chúng nó đánh nhốt cụ trong cái phòng 4T. Cụ mới nói đánh te thua cụ đến bây giờ. Từ ngày mà tôi nói chuyện với cụ cách đây mấy tháng cho tới bây giờ. Có cái điều gì cụ cần chia sẻ với chúng tôi không? Lâu nay không thấy cụ đi biểu tình nữa.
Tôi rất muốn chia sẻ nhiều điều với công luận, chứ không phải chỉ riêng với ông Minh, mà cũng không phải chỉ riêng với Cánh đồng mây. Đấy, mà tôi muốn chia sẻ với tất cả bà con nhân dân Việt Nam thân yêu của tôi trong nước và cả hải ngoại nữa. Bởi vì không phải là chỉ riêng Việt Nam, và rất nhiều người Việt Nam hiện nay đang sống ở các nước trên thế giới. Bà con thăm hỏi tôi và liên lạc với tôi qua email, qua điện thoại, qua Facebook rất nhiều. Thì tôi xin thưa với ông, tôi rất nhiều điều muốn chia sẻ với bà con.
Bây giờ cái điều gì quan trọng nhất đi, cụ chia sẻ ngắn gọn đi, là vì chương trình chúng ta có mấy chục phút thôi. Mà nếu mà dài quá...
Chia sẻ ngắn gọn nha.
Chia sẻ ngắn gọn.
Là chia sẻ cái đầu tiên là cái nỗi mà bức xúc vô cùng của tôi. Nhá, ông nhá. Nỗi bức xúc vô cùng. Thứ nhất, tôi muốn nói với ông, các ông, các bà ở hải ngoại chỉ biết chuyện của sở 4T nó đối xử với tôi một cách dã man thôi. Nhưng còn sự thực, những người trong nước thì mới thấy được. Không biết là phía ông Minh và bà con ở hải ngoại có theo dõi được không? Nó bôi tôi. Nhá. Người ta thường có mấy cái bài đăng lên trên công luận, các trang mạng là 9 bài tô đỏ. Nhưng mà thực sự ra hôm qua tôi chở cho một, tối hôm qua tôi có làm việc với một anh thanh niên mới có chưa đến 40 tuổi. Thế nhưng mà anh ấy rất nhiệt tình, anh ấy muốn tìm hiểu về cuộc sống của tôi và cách làm việc của tôi để anh ấy hỗ trợ tôi về trong các cái chuyên môn về vi tính để làm việc cho kết quả. Thì hôm qua tôi tâm sự với anh ấy rằng tôi đã hy sinh cả một tuổi thanh xuân của tôi ra cho đến bây giờ nữa. Tôi làm việc không vì mục đích cá nhân của tôi, gia đình của tôi. Nhưng cá nhân tôi cảm thấy tôi đã hoàn thành nghĩa vụ đối với Tổ quốc. Bởi vì tôi đã tham gia tất cả mọi công việc để xây dựng cho đất nước độc lập. Đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Tôi nói chung đây đất nước Việt Nam thân yêu, kể cả ông Minh và bà con hải ngoại. Tuy rằng không sống trên đất nước Việt Nam, nhưng tôi tin rằng ai cũng vẫn hướng về cái Tổ quốc thân yêu của mình. Tất nhiên Tổ quốc đây là những người dân, dân lành, chứ không phải Tổ quốc đây là chính quyền. Ý tôi muốn nói là như thế. Thì tôi rất là cảm ơn các bạn đã quan tâm đến tôi và hỏi tôi, thì tôi xin thưa. Cho đến giờ phút này, tôi nói rằng với Tổ quốc tôi đã hoàn thành nghĩa vụ của một người con dân yêu nước. Đối với nhân dân thì tôi đã và đang tiếp tục kề vai sát cánh chiến đấu cho công bằng, cho dân chủ, cho tự do đối với nhân dân. Tôi đang kề vai sát cánh với nhân dân làm việc ấy. Nghĩa là tôi cảm thấy tôi hoàn toàn gọi là hoàn thành nghĩa vụ, chứ tôi không có một điều gì lăn tăn áy náy cá nhân tôi cả. Còn đối với gia đình thì tôi cũng nói vui với các con cháu và cũng chia sẻ trên Facebook rằng tôi đã hoàn thành bổn phận của một người mẹ, một người bà. Bây giờ con cháu tôi trưởng thành hết rồi.
Dạ thưa cụ, thưa cụ Lê Hiền Đức, tất cả những điều, dạ, cái tất cả những điều cụ mới nói đó thưa cụ. Cá nhân tôi là một người bạn vong niên thân mến của cụ nhá. Tôi xin hoan nghênh cụ đó. Tôi xin hoan nghênh cụ, nhưng mà cái điều thế này.
Bao nhiêu tuổi nhỉ? Xin lỗi, nói lại bao nhiêu tuổi tôi quên rồi. Tôi
năm nay thua cụ hơn một giáp thưa cụ. Cụ lớn hơn tôi một giáp, hơn một giáp. Bây giờ thế này.
Tức là dạ. Ông 68 tuổi.
Cũng gần đây đó rồi thưa cụ. Cụ cho tôi già quá rồi. Bây giờ thế này, tôi vẫn thưa cụ như này này, cái việc mà cụ hoàn toàn trách nhiệm của cụ đối với Tổ quốc ấy, tôi cảm ơn cụ lắm cụ. Và mình mỗi người công dân ấy, mình sống ở một nơi nào ấy, thì mình nên phải hoàn thành cái trách nhiệm của mình đối với nơi mình đang sống thưa cụ. Nhưng mà tôi xin hỏi cụ như thế này này. Cái thời mà cụ còn trẻ đó, cụ còn trẻ hơn một chút ấy, trẻ hơn tôi nữa bây giờ nữa cơ. Thì có một nhóm người người ta nói là thắng Mỹ thắng Ngụy chúng ta sẽ sướng hơn 10 lần so với ngày hôm nay. Thắng Mỹ, thắng Ngụy, chúng ta sẽ sướng hơn 10 lần so với ngày hôm nay. 37 năm rồi thưa cụ. Tại sao cụ, trong cái blog của cụ và tất cả những điều cụ viết ấy, tôi đọc ấy, tại sao toàn là dân oan không vậy? Không có cái điều gì vui mừng của xã hội Việt Nam bây giờ à? Cụ có hiểu điều tôi muốn nói không?
Điều gì là tôi vui vẻ, thoải mái cả. Mỗi ngày tôi lại thêm một cái bức xúc. Một đoàn người dân oan kéo đến tôi thì tôi nói rằng các ông các bà chỉ bức xúc một cái việc của gia đình ông bà hoặc là của một việc của địa phương của ông bà thôi, nhưng còn công dân Lê Hiền Đức thì không phải là một bụng mà nhìn đấy đống đơn từ nhà tôi có lẽ bây giờ nếu xếp theo thứ bậc ấy, thì cao hơn đầu người tôi nhiều, nó lên hàng tạ đơn rồi. Thì tôi nói với ông rằng tôi hàng nghìn cái bức xúc chứ không phải là một cái bức xúc. Bởi vì một đoàn người của một tỉnh đến thì biết bao nhiêu cái bức xúc ấy cộng lại cho tôi. Rồi một ngày tôi tiếp trước kia thì hai đoàn dân oan tỉnh nọ tỉnh kia đến. Nhưng từ khi, sau khi cái chuyện sở 4T nó hành hung tôi, xin thưa với ông, dân lại càng biết tôi. Mà tôi nhớ là có một bài báo, không biết ông nào nói, đó là chúng nó quảng cáo không công cho cụ đấy. Bởi vì trước đây thì người dân biết đến tôi là một phần. Nhưng sau cái vụ mà nó bôi xấu tôi, nó hành hung tôi, Xin thưa mấy quý vị thánh thính giả rằng dân lại càng tìm đến tôi nhiều hơn, cho nên nhiều ông các bà, các bạn trẻ nói vui đùa là chính những cái chuyện chúng nó đối xử với bà như thế là nó quảng cáo không công cho bà đấy, nó đánh bóng tên tuổi bà lên đấy. Cho nên tôi thấy nói một cách vui là như thế, nhưng mà sự thực đúng là cái quảng cáo từ cái ngày cái chuyện sở bốn tên nó hành hung tôi đến bây giờ. Và có 9 bài tô đỏ và 2 bài bôi đen đấy. Đấy là trên mạng người ta có mấy cái bài báo anh em phân tích là 9 bài tô đỏ thì người ta đọc những cái đầu bài ra. Nhưng mà đấy là những bài người ta biết thôi. Còn sự thực trong tôi, trong nhà tôi hiện nay thì phải mấy chục bài báo trong nước và mấy chục tờ báo của nước ngoài người ta ca ngợi tôi.
Thưa cô Lê Hiền Đức, dạ, cô nghe được tôi không?
Có, tôi nghe.
À, những điều mà cụ nói ấy, tôi xin lỗi cụ nhé, tôi phải thở dài đấy, là vì có một cái bài hát tôi không biết là cụ có hay nghe không, nhưng mà nếu mà chưa nghe ấy, cụ nói với cô con gái cụ đi, nói là ông Minh ông nói là mở cho mẹ nghe cái bài Chợt Nghĩ Về Hai Nơi của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng ở phía bên này sông Bến Hải. Thưa cụ, có một cái câu ấy cụ nói với tôi phải thở dài là vì thế này, trong bài nhạc nó có hai cái câu là với những đêm vui tàn dần trước mặt và những ngày buồn níu mãi sau lưng. Tôi hỏi cái câu của cụ mà cụ chưa có trả lời tôi. Cụ tham gia cách mạng khi cụ còn rất là trẻ cụ ạ. Năm cụ tham gia hình như tôi nhớ không lầm là cụ mới 13, 14 tuổi, có phải đúng không?
À, đúng rồi, sao mà ông nhớ thế?
Đấy, cái điều mà tôi còn nhớ
tôi
nữa ấy.
Tham gia từ năm 13 tuổi, tức là năm 45, tôi 13 tuổi.
Cái điều tôi còn nhớ nữa, tôi thưa với cụ như thế này này. Tôi không sống ở trong Việt Nam nhưng mà lòng tôi lúc nào ở trong Việt Nam thưa cụ ạ. Có một ông lãnh đạo Đảng Cộng sản lúc nào đó tôi quên mất tên rồi, cũng chẳng nhớ cái tên ông ấy làm cái chó gì. Ông ấy tuyên bố một câu rất là hung hăng, rất là vui mà tất cả mọi người hồ hởi phấn khởi để sẽ dọc Trường Sơn, đó là thắng Mỹ, thắng Ngụy, chúng ta sẽ sung sướng hơn 10 lần so với ngày hôm nay. Đã 37 năm thắng Mỹ, thắng Ngụy rồi, có ngày nào cụ cảm thấy sung sướng hơn 10 lần như ngày hôm nay của cụ Lê Hiền Đức không? Cụ chưa trả lời tôi câu đó mà.
Tôi không thể trả lời được câu đó bởi vì tôi chỉ nói thế này là các ông phải tự hiểu cho tôi rằng mỗi ngày cái bức xúc của tôi nó lại càng tăng lên. Thế thì mong các vị hiểu cho tôi cái điều ấy. Tôi không thể diễn giải dài hơn được nữa. Tức là cái bức xúc của tôi càng ngày nó càng tăng lên. Bởi vì sao? Bởi vì dân oan càng ngày càng nhiều. Ông có biết blog của tôi không ông? Ông Minh.
Dạ thưa cụ ạ.
Ông có biết cái địa chỉ blog của Lê Hiền Đức không ạ?
Dạ tôi biết chứ. Tôi biết cụ bao nhiêu tuổi, tôi biết cụ mười mấy tuổi nữa cơ mà.
Dạ. Vâng. Thế thì xin thưa với ông, tất cả những cái bài trên trang blog của tôi, trang của tôi gọi là trang chuyên về chống tham nhũng, cho nên trang blog của tôi chỉ về tham nhũng thôi. Chứ không có những cái chuyện như những các cái tờ báo giấy ở Việt Nam nó đặt cướp của hiếp, dâm rồi giết người, thì những cái chuyện này tôi gạt bỏ. Không bao giờ tôi thèm đọc và tôi cũng không nghe, tôi không viết, tôi không dính dáng gì. Mà tôi chỉ quan tâm đến vấn đề quan chức tham nhũng như thế nào.
Cụ Lê Hiền Đức, cụ Lê Hiền Đức, cụ vừa mới nói cụ quan tâm đến vấn đề quan chức tham nhũng như thế nào. Bây giờ tôi xin phép hỏi cụ câu khác nhá. Cụ phải trả lời thật lòng với tôi cơ. Cụ không trả lời thì tôi không nói chuyện với cụ được đâu.
Vâng, thế ông cứ hỏi đi. Trả lời ngay.
Bây giờ thế này, cụ tham dự cách mạng từ từ ngày cụ còn trẻ lắm. Điều đó có đúng không?
13 tuổi.
Rồi. Khi mà cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc bắt đầu sau năm 1955 cho tới năm 1975, cái đó là chiến dịch gọi là chống Mỹ cứu nước, cụ có biết không?
Biết chưa ạ?
Dạ. Rồi, bây giờ cụ cứ từ từ để tôi hỏi cụ, cụ theo dõi câu hỏi tôi thì mới được. Người Pháp á, cũng như người Mỹ á, họ mang rất là nhiều điều tốt về văn hóa, về y khoa, về kỹ thuật cho đến cho Việt Nam, mà họ không thấy họ chiếm một mảnh đất nào của Việt Nam cả. Đảng Cộng sản đã đến Việt Nam và cai trị Việt Nam 67 năm rồi. Bây giờ tôi thưa với cụ là tại vì là cụ là một đảng viên Đảng Cộng sản. Đảng Cộng sản đã làm một điều gì tốt cho nước Việt Nam chưa cụ?
Đảng Cộng sản Tôi không xin miễn nói về vấn đề chính trị. Tôi chỉ nói, nhắc lại với ông là trước đây nhá, cái đảng ngày xưa nó khác. Tôi nhắc lại với ông thế, khi mà chúng tôi tình nguyện vào đảng thì lúc đó nó khác. Càng ngày nó càng biến chất đi. Cho nên bây giờ tôi không muốn nhắc lại những cái đau khổ đó nữa. Tôi xin thưa với ông
nhé. Rồi tôi xin lỗi cụ. Chúng ta hiểu nhau như vậy được rồi. Dạ, dạ, cảm ơn cụ nhiều lắm. Tôi cũng biết với cụ rồi. Sa mạc nó có thể đổi thành rừng xanh được, nhưng cá tính con người thì bao giờ đổi được thưa cụ. Cá tính con người không bao giờ được đâu. Bây giờ thế này, tôi hỏi sang câu khác vậy. Cách đây một mấy tiếng đồng hồ này, một người bạn là Vong Liên rất là thân mến với tôi, đó là nhà giáo Phạm Toàn. Cụ có biết không? Cụ có biết ông Phạm Toàn không?
Có chứ, tôi đến nhà ông Toàn rồi. Cánh buồm ấy.
Dạ, cánh buồm.
Nhóm cánh buồm
đúng không rồi. À? Dạ.
Đúng, nhóm cánh buồm. Nhóm tôi này... đã đến nhà ông một hôm rồi.
Nhóm này là những người rất là tốt đó cụ.
Vâng.
Cái câu tôi muốn hỏi là hôm nay, sáng hôm nay này, bây giờ bên cụ đang là 9 giờ đêm rồi, 9 giờ rưỡi rồi. Sáng hôm nay lúc 9 giờ sáng bên giờ Việt Nam, cụ ý, nhóm cánh buồm họ ra một cái cuốn sách giáo khoa cho nhi đồng ở Việt Nam. Cụ có tham dự cái buổi đó không? Cụ có tham dự cái buổi ra mắt của nhóm cánh buồm không?
Thứ nhất là tôi có lên chơi nhà ông Phạm Toàn một lần cùng với một số các bạn là gọi là cùng trong nhóm của ông ấy, gặp gỡ nhau, ngồi uống nước chuyện trò.
Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, chúng tôi mất đường dây với cụ Lê Hiền Đức và chúng tôi sẽ nối lại chương trình này trong vòng một phút. Xin anh Quang Hưng thưa anh. Cảm ơn anh Quang Hưng thật nhiều thưa anh. chúng ta có những cái khó khăn là vì chúng ta nối đường dây với cụ Lê Hiền Đức, và cụ Lê Hiền Đức là người rất là nổi tiếng trong Hà Nội. Bây giờ nhiều khi chúng ta gặp những cái khó khăn vấn đề đó. Thưa cụ Lê Hiền Đức, cụ nghe lại được tôi à? Thưa cụ Lê Hiền Đức à?
Tôi vẫn nghe rõ, tôi vẫn nghe rõ.
Dạ.
Ông nghe rõ không?
Dạ, thưa cụ, tôi nghe cụ rõ lắm, nhưng mà chắc là có người nào họ không
nó phá, nó phá.
À.
Nó phá đấy.
Có người nào họ không thích cho tôi nói chuyện với cụ rồi. Chúng ta nói chuyện với nhau cái tâm tình tốt thôi thưa cụ.
Tôi biết như thế cho nên tôi mới nói chuyện.
Bây giờ thế này, tôi xin đi. Tôi nghe cụ được.
Nghe rõ không? Để tôi nói mấy vấn đề mà tôi đang gọi là tâm sự với quý thính giả.
Dạ. Tôi nghe cụ rất là rõ đi, cụ thức, cụ tâm sự đi. Bây giờ trước khi tôi nói, cụ tâm sự, cụ cho tôi nói một câu thôi. Người ta nói là mía sâu có đốt nhà, mía sâu có đốt nhà dột có nơi. Bây giờ sâu nó cả bầy rồi. Bây giờ cụ nói đi cụ.
Dạ, vâng đúng rồi.
Cụ tâm sự đi cụ.
Tôi nói là cái thứ nhất là về cái vấn đề sau khi tôi, như câu đầu tôi đã trao đổi với ông. Ông đã biết rồi, tôi ra đi từ lúc tôi 13 tuổi mà bây giờ là hơn 60 năm. Nhưng tất cả những cái hy sinh của tôi, cuộc đời của tôi cống hiến cho đất nước, cho nhân dân, thì bây giờ nó đã tìm mọi cách, nó bôi bác tôi để làm cho tôi mất uy tín với nhân dân. Nó tìm mọi cách để nó tách tôi ra khỏi nhân dân. Đấy, không hiểu tại sao không? Bởi vì tôi luôn luôn là người cứ nhìn thấy ở đâu sai là tôi chĩa mũi dùi vào đấy. Công dân chống tham nhũng mà, tất cả những chỗ nào nó tham nhũng thì nó rất ngại tôi. Rất ngại tôi. Kể cả nhìn thấy số điện thoại của tôi thì vội vàng tắt đi. Đấy, tôi nói với ông là như thế đấy. Thế thì đấy là một cái điều mà tôi bức xúc vô cùng. Trước đây thì họ ca ngợi tôi, họ nịnh hót tôi. Nhưng sau khi mà tôi lên tiếng thẳng tay những vấn đề tham nhũng của chính quyền hiện nay, chúng nó rất ghét tôi và cay cú tôi và tìm đủ mọi phương án, biết không biết bao nhiêu bài báo để bôi bác tôi, để tách dân ra. Thậm chí tôi nói với ông một cái câu như thế này để bà con hiểu. Một người dân oan ở huyện Từ Liêm, tên với bà là bà Tưởng, nói rõ ràng như vậy. Bà Tưởng là một người dân oan đến với tôi hồi tháng 3, kêu cứu cho cả xã đấy là bị cướp đất vân vân. Thế thì tháng 6, cuối tháng 6, sau khi bà nghe tin là tôi bị khủng bố rồi, chúng nó bôi bác tôi trên truyền hình là quấy rối này, gây mất trật tự này, rồi thì phá hoại tài sản của công dân vân và vân vân. Sau khi nó bôi tôi như thế thì chính cái bà Tưởng là một người nông dân ấy, bà ấy gọi điện đến: cụ ơi, chúng nó bảo với nhân dân ở đây rằng cụ bị quản thúc, cụ Lê Hiền Đức bị quản thúc, ai mà đến nhà cụ Đức là công an bắt đấy. Ôi rồi ôi, ông ơi, nó tìm một cách nhỏ mọn đê hèn như thế để cho dân không đến với tôi nữa. Nhưng thực ra ông ơi, dân càng đến càng đông. Đấy, đấy là một điều mà tôi bức xúc lắm. Ai, đài nào, báo nào hỏi tôi cũng tâm sự cái điều đấy. Thế thành ra nhiều người mới nói vui đùa là nó muốn bôi tôi nhưng không bôi được, mà nó lại càng đánh bóng tôi lên. Bởi vì trước đây thì dân tìm đến tôi đã đành rồi, nhưng bây giờ càng ngày càng đông người đến. Tôi hỏi thế tại sao bà con lại biết tôi? Ôi dồi ôi, cụ ơi, bà con đến thanh tra về thì ai cũng biết tiếng cụ là thương dân, cho nên chúng con cầu cứu cụ lên tiếng vân vân. Đấy, thì tôi chỉ tâm sự với quý thính giả, với ông Minh rằng điều mà tôi bức xúc nhất là chúng nó cố tìm sau cái vụ 4T, nó đưa tôi lên truyền hình. Ông có được xem truyền hình không hả ông?
Dạ, tôi thấy rõ hết. Dạ, thấy rõ thưa cụ.
Ông có xem cái chương trình hôm nó nói về tôi không ạ?
Tôi không có coi trực tiếp, nhưng mà những cái điều này sau thì tôi có đọc thưa cụ.
Vâng, tức là nó nói rằng Lê Hiền Đức đến quấy rối ở 4T. và đến gây rối trật tự là một. Cái thứ hai nữa là phá hoại tài sản thì mọi người người ta cứ cười, 81 tuổi đi còn chưa vững, đi phải có người dắt. Đấy, phải dắt thì tôi mới đi được, chứ đi một mình thì tôi không vững. Thậm chí đấy, đi biểu tình tôi phải ngồi xe lăn. Nói như thế để ông biết. Mà nó nói rằng là, nó đưa lên truyền hình, nó bảo là Lê Hiền Đức đến để gây rối ở 4T và phá hoại tài sản ở 4T. Cho nên tôi nói thật với ông, những cái điều đấy là tôi cay cú nhưng không phải là tôi trả thù đâu, nhưng mà tôi cảm thấy rằng chúng nó đê hèn quá ông ạ. Nó đưa lên đài truyền hình Hà Nội chưa đủ, chỉ mới có Hà Nội biết thôi, nó lại đưa lên đài truyền hình Trung ương. Dân trong miền Nam gọi ra, ôi cụ ơi, cụ làm gì mà để chúng nó bảo rằng là cụ phá hoại tài sản, bị cụ gây rối vân vân. Thế thì bây giờ chúng nó tuyên bố là sắp đem cụ ra tòa xử. Nếu dân mà đến với cụ thì dân cũng bị bắt luôn. Đấy, dân trong miền Nam gọi đến cho tôi như thế, ông ạ. Thật là đau xót quá, là vì tôi nghĩ rằng nó tìm mọi cách để nó tách dân ra khỏi Lê Hiền Đức. Nhưng ngược lại, không tách được, mà lại càng làm cho dân đến với tôi đông hơn.
Thưa cụ...
Tôi bức xúc mà tôi muốn tâm sự với lại công luận, với bà con nhân dân các nơi trong nước và ngoài nước.
Tất cả những điều gì mà nó xảy ra với cụ ấy, là tôi thưa với cụ như thế này này. Tất cả những người Việt Nam trên toàn cầu, trên toàn cầu có nghĩa là trong Việt Nam và tất cả những người Việt Nam 5 triệu, hơn 5 triệu người trên toàn thế giới này đều biết cái nhà nước Cộng sản đang hành xử đối với cụ như vậy bây giờ. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây trên đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, và tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang truyền thanh và truyền âm chương trình này đi trực tiếp ngày hôm nay. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là cụ bà Lê Hiền Đức. Thưa cụ có nói về cụ chống tham nhũng nhá. Bây giờ tôi hỏi chuyện ngay tại Hà Nội đi. Nó từ tham nhũng nó mới có xảy ra đến cái vụ Trân Oan, thưa cụ ạ. Cách đây khoảng chừng một tháng gì, cách đây một tháng gì đó, có một cái anh chàng đầu bạc rất là trẻ, người cao khoảng chừng một thước mốt thôi, tên nó là ông Bầu Kiên đó. Chỉ có cụ có nghe cái ông Bầu Kiên không?
Có biết chưa?
Bây giờ
Bầu Kiên
bây giờ cái ông Bầu Kiên đó, cái đống tiền nó cao hơn ông ấy, nó tới đâu rồi, cụ có nghe không?
Có, chúng tôi vẫn theo dõi đây, tôi vẫn theo dõi hết cả Dương Chí Dũng, rồi còn nhiều tên lắm, nhưng mà tôi chỉ ghi vào giấy thôi, chứ còn tôi nhớ hẳn thì không nhớ. Rõ ràng thằng Bầu Kiên đầu bạc là đầu tiên bị bắt đầu tiên, xong rồi đến Dương Chí Dũng, chả biết có trốn thật hay không, nhưng bây giờ bắt được rồi. Và sáng hôm qua mùng 5 đã lên chuyến máy bay sáng sớm 7:29 bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra, công an áp tải ra Hà Nội, vì hiện nay là đang quốc hội đang bàn đến cái chuyện đấy. Anh em dẫn thằng Dương Chí Dũng ra và còn nhiều nữa, tôi chỉ ghi vào sổ thì chứ tôi không nhớ làm gì trong đầu cho nó mệt.
Không, cụ phải biết những cái chuyện đó, là vì cái chuyện tham nhũng là chuyện quan trọng lắm mà cụ à. Hồi nãy tôi mới thưa với cụ là...
Tôi nhớ tên thôi, chứ còn tôi biết quá chứ. Tôi theo dõi hàng ngày chứ mà ông. Nhưng mà tên thì tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ nhất là thằng Bầu Kiên. Xong rồi đến thằng Dương Chí Dũng. Đấy, hai thằng ấy nhẫn mặt nhất.
Có một cái tên cụ...
Ngày nào tôi cũng đọc. Đọc tin cũng đều thấy. Ngoài ra còn có những người khác nữa, rồi Trầm Bê, rồi... Hải, rồi những Thanh Bình, những cái gì nhiều lắm, Nguyễn Văn Bình vân vân, tôi thấy nhiều tên lắm, nhưng mà hai tên mà bây giờ là rõ ràng đã bị bắt đó là Bầu Kiên và Dương Chí Dũng, là hai thằng nó giàu lắm, chính vì nó giàu thế nên là dân tôi mới khổ ông ơi, chúng nó vơ vét hết rồi. Ngày xưa thời tôi còn trẻ đi làm cách mạng thì lấy ruộng đất của người giàu chia cho người nghèo, nhưng bây giờ chúng nó cướp đất của người nghèo để cho những thằng nhà giàu. Đấy, tôi nói như thế là ông hiểu ý bức xúc của tôi đến như thế nào. Nó ngược hẳn lại với cái mục đích của chúng tôi ngày xưa. Đấy. Nhắc
chưa,
một lần nữa cho nó rõ ý của tôi.
Yeah, thưa cô,
chưa lấy đất của người giàu chia cho người nghèo,
yeah,
và bây giờ cướp đất của người nghèo cho người giàu.
Rồi. Bây giờ thưa cụ thế này, tôi hỏi một người nữa mà cũng cũng bằng bằng cỡ khoảng tuổi của cụ. Cụ có nghe ông nhạc sĩ Tô Hải không?
Ông gì ạ?
Ông nhạc sĩ Tô Hải.
Tôi có nghe tên.
Ở nổi tiếng đấy.
Một lần tôi cũng đọc bài gì đó của ông ấy viết, tôi có, nhưng mà tôi không quen biết, không có liên lạc.
Dạ, không, tôi chỉ hỏi cụ biết được không, tại ông cũng là người sống tại Hà Nội lâu năm lắm đấy.
Có, tôi đã bảo là có một lần mà ông ấy viết một bài mà cũng có nhắc đến tôi.
Dạ. Yeah. Ôi, nhắc đến chị Lê Hằng Đức thích lắm. Nhạc sĩ Tô Hải năm nay 86 tuổi, cô Lê Hằng Đức năm nay 81 tuổi. Bây giờ tôi hỏi cụ thế này này, cụ có nhắc đến chuyện thằng Bầu Kiên mà tôi đã có lần tôi nói chuyện với ông nhạc sĩ Tô Hải đó. Tôi nói chuyện với ông là tôi hỏi ông ấy mà chắc chắn là cụ biết bà Nguyễn Thị Năm không?
Có chứ ạ, Nguyễn Thị Năm ngày xưa xong rồi bị đấu tố gì?
Đúng rồi. Đúng năm ạ.
Bị đấu tố. Vâng.
Bà ấy tốt với cách mạng quá mà. Bà ấy nuôi tất cả những đồng chí đầu tiên của Đảng Cộng sản mà.
Vâng, đúng rồi. Bị đấu tố và bị xử.
Đó là
nói thế là ông hiểu rồi.
Đó có họ bà ấy đâu có bao nhiêu tiền đâu. Bà có đâu có bao nhiêu ruộng đất đâu mà có bao nhiêu ruộng đất bà ấy cúng cho Đảng hết rồi cơ mà.
Vâng, đúng rồi. Bao nhiêu vàng bạc ruộng đất hiến rồi còn gì nữa.
Bây giờ thế là cụ vừa nói với tôi là thằng Bầu Kiên với thằng nào đó, thằng Dương Chí Dũng gì đó, nó nhiều tiền lắm. Vậy nó đâu phải Đảng, nó phải là người Cộng sản. Vậy thì nó đâu có phải là người Cộng sản.
Bây giờ bắt rồi.
Bắt rồi.
Hai thằng là bắt rồi.
Bắt rồi. Mình có nên xử tử hai thằng này không?
Dạ.
Mình có nên xử tử hai thằng này không?
Tôi không phải tòa án mà không phải về cái nhà nào biết về luật. Thế nhưng mà tôi thấy là hai cái thằng ấy thì cái tội của nó tôi không thể đếm được. Tôi chỉ nói với ông là không thể đếm được. Nếu mà bây giờ tôi là có luật trong tay và tôi có quyền thì tôi mới dám nói. Chứ còn hiện nay tôi chỉ nói rằng tội của chúng nó không đếm được. Gần đây tôi lại còn nghe một cái tin nó tuyên bố là mất cái sừng tê giác. Ông có nghe nói không?
Dạ, có biết ạ. Tôi có biết ạ.
Đấy, nói như thế là để ông biết rằng tôi cũng biết nhiều việc nữa xung quanh cái vụ thằng Bầu Kiên và thằng Dương Chí Dũng, như nó không thuộc phạm vi tôi nghiên cứu. Tôi chỉ biết là bắt rồi. Dân đang chờ xem xử chúng nó ra sao. Có thế thôi.
Cụ không cần phải nghiên cứu làm gì về cái tội của nó, sáng như dưới mặt trời nó sáng rành rành ra đó mà, đâu cần phải nghiên cứu. Chúng tôi ngoài này cả một nửa vòng trái đất chúng tôi còn biết mà.
Thì chỉ biết là bây giờ dân đang chờ xem chính quyền đối với hai cái thằng này thế nào là câu trả lời đối với dân đấy. Chỉ có đơn giản thế thôi. Xem đối như thế nào.
Tiền
không có biết rằng
Không
có biết rằng một công an đánh chết một người dân.
Dạ.
Nguyễn Văn Ninh đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng. Mạng người nha, mà đổi có 4 năm tù. Trong khi ấy thì Điếu Cày 12 năm tù.
Người Cộng sản đấy.
Tôi chỉ nói thế thôi.
Điếu Cày là người Cộng sản, nó sẽ dọc miền Nam đấy.
Bởi vì tôi không phải về luật cho nên tôi không đi sâu. Tôi chỉ nói đơn giản như thế thôi. Một mạng người đổi lấy 4 năm tù.
Ông Trịnh Dị Tùng đó, thưa cụ Lê Hiền Đức, có một cô con gái dễ thương lắm của Trịnh Văn Tùng.
Vâng. Trịnh Xuân Tùng.
Trịnh Xuân Tùng.
Trịnh Xuân Tùng.
Có cô
Nguyễn Văn Minh đánh gãy cổ, chết trong đồn công an.
Dạ, 4 năm tù.
Mà xử 4 năm tù.
Còn ông
một mạng người.
Còn ông Điếu Cày ông đánh ai chết?
Một mạng người đổi 4 năm tù. Đấy, nói thế thì ông biết được là nó như thế nào thôi. Chứ tôi không cần diễn giải.
Cụ
có phải không?
Ông Trịnh Sơn Tùng gì đó, ông có cô con gái dễ thương lắm mà, cụ Lê Hiền Đức à, Trịnh Kim Tiến. Giỏi lắm.
Vâng, hình như cơ mấy quý ở trong Nam rồi hay sao?
Dạ.
Trịnh Kim Tiến.
Đi biểu tình.
Cô con gái là Trịnh Kim Tiến.
Dễ thương lắm, tôi có mời cô lên chương trình Từ Cánh Đồng Mây.
Năm ngoái vẫn hay đi biểu tình nhưng mà năm nay tôi không nhìn thấy. Hình như là chuyển vào Nam rồi hay sao?
Ngày xưa mà ở thời miền Nam chúng tôi ngày xưa đó cụ ạ.
Vâng.
Tại vì cụ nhắc cái chữ điều bừa đi biểu tình. Ngày xưa miền Nam chúng tôi lúc mà trước năm 1975 thì tôi xin cụ ở bàn thờ nó cũng xuống đi biểu tình được thôi cụ ạ. Bàn thờ cũng xuống biểu tình được. Nhưng mà sau năm 1975 thì người không có được đi biểu tình nữa, Lê Hiền Đức không được đi biểu tình nữa, nói chi đến bàn thờ xuống đường được. À, chúng tôi vẫn...
thế ông ơi, thế ông không biết là mùng 1 tháng 7, mùng 8 tháng 7,
yeah.
22 tháng 7 và yeah. mùng 5 tháng 8, vừa rồi đấy, 2012,
yeah.
4 cuộc biểu tình Lê Hiền Đức đều có mặt và bị bắt hôm mùng 5 tháng 8. Tôi chay lắm cái vụ hôm ấy. Tôi bảo thì bao giờ cái thằng nó khiêng tôi lên ô tô hôm ấy, nó mở mồm nó xin lỗi thì tôi thôi, chứ còn không tôi còn nhắc để đời, tôi còn sống tôi còn nhắc, mà tôi chết thì tôi cũng mang theo đi cái hận thù ấy. Bởi vì có hy sinh cuộc đời mình, tất cả tuổi thanh xuân của mình chiến đấu làm việc cho đất nước, cho xã hội mới được độc lập như ngày nay. Thế nhưng bây giờ nó lại bắt mình, nói thật với ông, nghĩ một cái hình này vô cùng không ai có thể nói rằng là không tức được. Đấy, tôi nói với ông.
Thưa cụ, tôi xin thưa với cái cụ như thế này này.
Ông có biết là hôm ấy tôi bị bắt không?
Tôi biết cụ, tôi biết rõ lắm cụ. Nguyễn Xuân Diện bắt tôi bị bắt, dạ. Chúng tôi biết rõ lắm mà. Tôi còn biết cụ đến mừng ngày 3 tháng 8 gì đó. Có cả ông Nguyễn Trọng Vĩnh, tôi có thưa chuyện với mà. Bây giờ thế này, tôi thưa cụ cái này này.
Đó, tôi nói 4 cuộc biểu tình năm nay cơ, mùng 1 tháng 7.
Bây giờ nó không cho biểu tình nữa đâu.
Anh em thành công. Mùng 8 tháng 7, tôi còn đứng lên đọc lời kêu gọi ở trước cửa nhà lớn cho hôm ấy phải đến 1.000 người đi biểu tình. Thì mặc dù là tiếng loa của công an nó cố tình nó nói thật to để áp tiếng tôi đi, nhưng Lê Hiền Đức cũng gào lên và đọc được lời kêu gọi xuống đường biểu tình hôm mùng 8 tháng 7. Đến 22 tháng 7 thì nó chặn tôi, nó bốc tôi lên xe ô tô, nó đưa vòng vo trong thành phố, xong cuối cùng nó lại đưa giả tôi về nhà tôi. Nhưng lúc bấy giờ chưa hết cuộc biểu tình, nó muốn cố kìm chân tôi mà, nhưng mà chưa hết cuộc biểu tình, tôi lại đi. Và hôm ấy có một bài báo của RFA, anh nói là Lê Hiền Đức đã vượt được vòng vây của công an và cũng xuống được đi biểu tình cùng với anh em. Còn mùng 5 tháng 8 thì vừa mới đi vừa ngồi lên xe lăn được độ vài chục mét thì nó bắt tôi.
Thưa cụ,
đến chiều nó đem trả tôi, tôi cái xe lăn, bây giờ tôi đang mất một cái lốp xe, này, chả biết đứa nào lấy.
Mai có người theo chứng theo dõi. Tôi nói với cụ nghe, bây giờ công an họ đang theo dõi chương trình của cụ với tôi đấy. Họ đã cắt một lần đấy, cụ họ lên tiếng với cụ ở đấy. Chắc chắn là ngày mai sẽ có người đưa cho cụ hai cái lốp xe mới đấy. Tôi thưa với cụ như thế này này, cụ với tôi chúng ta hiểu như thế này này. Những người mà làm ơn cho mình ấy mà mình không trả ơn lại người ta, đó mới là một cái điều ân hận thưa cụ ạ. Còn những cái người ấy, mà họ bất nhân bất nghĩa, đó là hành xử của súc vật thưa cụ. Nghĩ làm gì? Người mà thành công như Lê Hiền Đức ấy, người mà thành công như cụ bà Lê Hiền Đức ấy, là cụ đã xây bằng những viên gạch. Những viên gạch nó ném về cụ mà cụ xây cái sự thành công, cái sự thương mến của cụ đối với nhân dân mà.
Vâng, đúng thế.
Bây giờ thế này, chúng ta đã vào trong những phút cuối của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay rồi. Hồi nãy cụ có nói với tôi là cụ nhớ tên những cái thằng đó làm cái gì. Cụ chỉ cần nhớ tên Cánh Đồng Mây là mọi sự nó sẽ tốt lành với cụ thưa cụ.
Đúng rồi. Nhớ tên là các ông lại còn biết nhiều hơn tôi nữa.
Yeah.
Còn tôi chỉ biết vụ việc, chứ còn tên từng thằng tôi không cần quan tâm. Đầu óc ấy để tôi nghĩ đến dân tôi tốt hơn. Nhưng mà tôi biết vụ việc nọ, vụ việc kia tôi đều theo dõi hết mà. Hằng cả ngày tôi trừ lúc nào tiếp dân, còn lúc nào tôi cũng ngồi ôm máy vi tính để theo dõi tình hình. Tôi nói với ông như vậy.
Tôi thưa với cô này này, tôi sẽ gửi về cho cô cái buổi nói chuyện với tôi của tôi với một anh kỹ sư ở trong nước.
Vâng.
Anh vẫn còn đang sống ngay tại Hà Nội và anh chính thức anh tố cáo trên chương trình từ cánh đồng mây của tôi đi toàn cầu. Đó là ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Hoàng Trung Hải đã hiếp dâm gái vị thành niên và thủ tiêu hai cô này. Tôi sẽ gửi về cho cụ nghe. Và cái anh kỹ sư nó vẫn còn đang sống tại Hà Nội. Dạ.
Ông gửi đường link nhá.
Dạ.
Gửi đường link vào email cho tôi nhá.
Tôi gửi cho cụ. Cụ đăng lên trên blog của cụ đi cụ.
Dạ.
Bây giờ tôi dành lại cho cụ một đôi phút nữa. Cụ có điều gì muốn tâm tình với tôi, chương trình từ cánh đồng mây, với tất cả những người đồng bào thân mến của cụ ở trong và ngoài nước, và ngay cả Bộ Công an bây giờ họ đang nghe cụ với tôi đấy. Họ cắt đường dây nhưng mà cụ nói đi, họ không cắt nữa đâu. Họ để nói cho bà Lê Hiền Đức nói với ông Phan Đình Minh đi.
Không, tôi nói rồi. Tôi bảo rằng thế này, có thể khóa được blog thôi, có thể chặn được bài thôi, nhưng cái mồm tôi thì không ai khóa được cả.
Bây giờ cụ có điều... Dạ, đúng cụ.
Cụ nghe
tôi nghe cụ rõ rất rõ. Bây giờ cụ có điều gì cụ muốn nói thêm không? Muốn tâm tình là chúng ta sắp sửa phải chấm dứt chương trình ở đây.
Dạ. Tôi rất buồn. Cái thứ nhất là tôi già như thế này, sức tôi đã yếu, lực tôi đã cạn. Cả cuộc đời tôi đã hy sinh chiến đấu cho đất nước, cho nhân dân, mà bây giờ nó vu cáo tôi rằng tôi phá hoại tài sản ở sở 4T với quậy phá thì tất cả những điều đó, rồi nó mời tôi lên công an để giải quyết về việc gây rối trật tự công cộng ở nhà hát lớn hôm đi biểu tình. Thế tôi mới được trả lời là thế này, tôi bảo tao không đến, lỗi ông tao phải dùng như thế. Gây rối có nghĩa là phải có một cái người trước mặt mình để mình gây sự đánh nhau, cãi nhau, có phải không nhỉ?
Dạ. Yeah.
Có phải không mình?
Dạ thế đúng. Thế
còn một mình thì gây với ai? Phải có người trước mặt mình thì mới gây. Vậy thì bây giờ chúng mày bảo tao gây rối, gây với ai? Mời cả cái người ấy. Đến. Hôm ấy có 1.000 người đi biểu tình, mày mời cả 1.000 người đến đi. Nhưng với điều kiện phải có biên bản. Mà biên bản thì lại phải lập ngay tại hiện trường đó ông ạ. Biên bản phải lập ở hiện trường đó, hôm mùng 5 tháng 8 đó. Nhưng bây giờ thì làm gì còn... mùng 8 tháng 7, mùng 5 tháng 8 thì mới là lập ngay biên bản ở đấy. Nhưng bây giờ mà lập biên bản là biên bản láo. Đúng.
Yeah.
Như là cái biên bản mà nó lập ở sở 4T là tôi gây rối mới lại phá hoại tài sản của công đấy. Đấy. Thế thì tôi nói với ông rằng đấy là một điều tôi vô cùng bức xúc.
Dạ. Yeah. Thưa cô, thưa cô.
Tôi hiểu với ông, tôi phải dùng từ tôi rất bức xúc là vì chúng nó hỗn sợ với tôi quá.
Yeah.
Chúng nó vô ơn với một con người đã cả cuộc đời hy sinh cho nhân dân.
Thưa cô, thưa cụ Lê Hiền Đức, theo dõi tất cả những cái việc cụ làm ý, và tôi cũng nhìn lại cuộc đời của tôi ý, thì tôi muốn thưa với cụ như thế này này. Ai cũng có một thời tuổi trẻ của mình, từng nắm lấy cuộc đời trong tay, từng gồng vai lên cánh trái đất, mà sức vóc ấy là cha mẹ cho, là dân tộc cho, là tự tạo luyện, là đồng đội giúp giùm, là người thương yêu của mình thúc đẩy. Cho đến khi cái lồng ngực nan ngực gầy còm như của cụ bây giờ gầy còm trong mùa thu, trái tim con chim đã khàn tiếng hót, cụ và tôi ôn lại một thời dĩ vãng vẫn ngẩng đầu cao với lương tâm và cuộc sống. Chúng ta vẫn tự hào như là một cây nến cháy đến giọt cuối cùng vẫn tỏa ánh sáng không một chút nuối tiếc. Thưa cụ, cách đây một vài ngày, dạ, cách đây một vài ngày, tôi có được nghe một cái bài hát do các em trong ca đoàn Teresa thuộc giáo xứ Thánh Vero đã hát cho tôi nghe. Có những cái lời như thế này tôi muốn lặp lại với cụ: hãy cảm ơn nhiều, hãy yêu nhiều, vì ngày hôm nay đây chúng ta còn đang trông thấy nhau, còn đang nghe tiếng nhau. Hãy cảm ơn nhiều, hãy yêu nhiều, vì xa cách còn nhớ chúc nhau cho trọn nghĩa tình, cho trọn ước nguyện an lành. Tôi cảm ơn các em trong ca đoàn Teresa đã nhắc nhở tâm tình thương yêu của tôi đến cảm ơn với con người. Thưa cụ, tưởng cũng nên báo cho cụ biết là giáo sứ Thánh Vero mà nuôi tôi đi nhà thờ tại Dallas là một giáo sứ nhỏ, có một ngôi thánh đường nhỏ và cũng có một ông cha chánh xứng nhỏ người, nhưng đầy ắp tình người và đầy tình thương mến thương, nơi tôi đã tìm được những giây phút an bình mỗi tuần sau những ngày làm việc mệt nhọc và thưa cụ, thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Đài Sài Gòn Dallas 1600, chúng tôi cảm ơn cụ bà Lê Hiền Đức đã đến với chương trình một thời gian rất là dài trong buổi tối thứ bảy của cụ. Chúng tôi cũng xin cảm ơn anh Quan Hưng, quý anh Tâm Mãn Việt Hải, Hoàng Vinh Cali, anh Âu Lạc thuộc Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam đang mang chương trình này đi toàn cầu. Tất cả những đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ trên YouTube cho đến gần gặp tới. Chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt quý vị. Xin chào tạm biệt cụ bà Lê Hiền Đức.
Để cho tôi chào một câu.
Dạ xin cụ.
Cô Minh à?
Dạ.
Vâng. Trước hết là cảm ơn ông Phan Đình Minh phải không nhỉ?
Dạ đúng ạ.
Vâng, tôi cảm ơn ông Phan Đình Minh, cảm ơn tất cả các quý vị thính giả đã lắng nghe ý kiến của công dân Lê Hiền Đức từ nửa vòng trái đất. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những điều mà tôi tâm sự với nhân dân trong nước và trên thế giới là mong rằng tất cả người hiểu tôi và chia sẻ nỗi bức xúc của tôi và chia sẻ những cái nỗi đau khổ của những người dân oan của tôi. Xin vô cùng cảm ơn và đề nghị với ông Linh nhớ chuyển cho tôi cái đường link của buổi trao đổi tối nay nhé, ông Minh nhé.
Dạ thưa vâng. Dạ, xin chào tạm biệt cụ và hẹn lại cụ trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin ông chuyển cho tôi cái lời cảm ơn của Lê Hiền Đức và tất cả những người dân oan đang rất mong mỏi được nghe lại cái buổi trả lời phỏng vấn của công dân Lê Hiền Đức hôm nay với các quý khán giả bên kia nửa vòng trái đất. Xin kính chào.
Dạ, xin chào tạm biệt cụ.
Kính thưa quý vị vừa theo dõi xong chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM chân thành cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh cũng như là cụ bà Lê Hiền Đức. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Thưa quý vị thính giả, chương trình này được sự bảo trợ bởi anh David Nhân Trần và công ty thuế vụ tiểu bang, đảm trách mọi dịch vụ liên quan đến kế toán, tài chính và thuế vụ tiểu bang, chuyên đại diện cho các doanh gia bị thanh tra trước sở thuế Controller Office và tòa án thuế vụ. Văn phòng của anh David Nhân Trần thuế vụ tại tiểu bang tọa lạc tại 1144 North Plano Road, phòng 133, thành phố Richardson. Điện thoại 214-718-7906, 214-718-7906.
Trời